cuando escuchas.
¡Oh, ho, 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 ho!
Sabes que la Navidad llegó a The Home Depot. Ven y encuentra todo lo que necesitas para decorar tu casa, como arbolitos, adornos para tu jardín y mucho más. Decora más rápido con nuestros arbolitos preiluminados y fáciles de armar. O llévate algo de la colección de adornos Yuletide Lane y que toda la cuadra se llene de alegría al ver tu patio. Encuentra las decoraciones perfectas para ti y empieza tus fiestas con The Home Depot.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin kính chào quý vị. Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Tòa án tối cao phán quyết về cuộc biểu tình tại nhà hát Opera Sydney. Pháp, các đảng phái đồng loạt yêu cầu bầu cử quốc hội sớm giữa lúc khủng hoảng chính trị leo thang. Và tin Việt Nam quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tòa án tối cao đang tiến hành xét xử vào ngày hôm nay 7 tháng 10 về việc liệu một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại nhà hát Opera Sydney có nên được tiếp tục hay không. Cảnh sát New South Wales đã khởi kiện pháp lý để chặn cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình do nhóm hành động Palestine tổ chức vào ngày Chủ nhật tuần này 12 tháng 10 để đánh dấu 2 năm chiến tranh ở Gaza kể từ các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Hội đồng điều hành Cộng đồng Do Thái Úc và Ban đại biểu Do Thái đã nộp đơn lên tòa án. Họ xin cung cấp ý kiến pháp lý trong vụ án. Người tổ chức nhóm hành động Palestine, bà Amor Nazer, nói rằng nhóm dự định đấu tranh cho quyền tuần hành đến nhà hát Opera. Cảnh sát cho biết họ quan ngại về an toàn công cộng. Họ đề xuất các lộ trình thay thế cho cuộc biểu tình. Thủ hiến New South Wales Chris Minns nói với đài phát thanh 2GB rằng ông ủng hộ cảnh sát.
Cảnh sát đang đề nghị với những người tổ chức chiến dịch rằng bạn không thể chọn một con phố khác sao? Các bạn không thể chọn một khu vực khác của Sydney hay sao? Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cuộc tuần hành, nhưng hãy tránh xa khu vực đó vì một loạt lý do khác nhau. Tôi cũng ý thức được thực tế là những người tổ chức dường như đang sử dụng sự tai tiếng và sự chú ý liên quan đến các bình luận từ những người như tôi để thúc đẩy sự tham gia. Họ nói rằng quyền tự do ngôn luận đang bị chặn ở một nơi như Sydney, nhưng tôi ủng hộ cảnh sát ở đây.
Cảnh sát lập luận rằng sân trước nhà hát Opera chỉ chứa được khoảng 6.000 người, không thể an toàn để chứa một đám đông lớn hơn. Quyết định của tòa án dự kiến sẽ được đưa ra trước cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch vào Chủ nhật. Thỏa thuận Trung Đông và Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một bước đột phá trong tiến trình hòa bình Gaza đang tiến rất gần và ông gọi đây là một bước tiến vượt bậc. Ông bác bỏ tin đồn về căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nói rằng Israel rất tích cực với tiến trình đàm phán.
Không, điều đó không đúng. Ông ấy rất tích cực với thỏa thuận. Các quốc gia tham gia đều rất tích cực. Đây là điều mà có thể phải mất hàng thế kỷ hay thậm chí 3.000 năm để đạt được. Nhưng lần này, tất cả đều cùng nhau tiến lên. Israel đã làm rất tốt.
Ông Trump nói cả người Israel lẫn người Palestine đều mong muốn chấm dứt chiến tranh, đặc biệt là các gia đình có người bị bắt giữ. Ông cũng cho biết ngay cả Iran cũng gửi tín hiệu ủng hộ, trong khi chính quyền của ông hy vọng đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột tại Gaza. Khủng hoảng chính trị tại Pháp. Các đảng phái chính trị tại Pháp đồng loạt yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức bầu cử quốc hội mới hoặc từ chức. Thủ tướng Sébastien Lecornu đã nộp đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới, khiến chính phủ của ông trở thành ngắn nhất trong lịch sử hiện đại Pháp, làm trầm trọng thêm các khủng hoảng chính trị. Theo hiến pháp, ông Macron có thể tái bổ nhiệm ông Lecornu nếu muốn. Chính trị gia cánh hữu Eric Ciotti nói rằng nước Pháp đang bên bờ khủng hoảng thể chế.
Nước Pháp đang bị tổn thương, bị sỉ nhục, bị chế giễu trước thế giới. Người dân lo lắng, kinh tế khổ sở, sức mua giảm sút. không còn quyết định nào được đưa ra. Khi khủng hoảng xảy ra, chỉ có một giải pháp, đó là đưa người dân đi bỏ phiếu.
There is a crisis. The only solution is go to the polls.
Ba nhà khoa học được trao giải Nobel Y học 2025 vì khám phá cơ chế giúp hệ miễn dịch không tấn công chính cơ thể, mở ra hướng điều trị mới cho bệnh tự miễn và ung thư. Giải thưởng thuộc về Marie Branco và Fred Ramsdale, Mỹ, cùng với Simon Sakaguchi, Nhật Bản, nhờ phát hiện vai trò của tế bào T điều hòa. Bà Branco kể lại khoảnh khắc bất ngờ khi biết tin.
Tôi đang ngủ thì thấy cuộc gọi từ Thụy Điển. Tưởng là spam nên tắt máy. Vài tiếng sau, một phóng viên AP gõ cửa và nói với chồng tôi rằng vợ ông vừa đoạt giải Nobel.
Bà cho biết phát hiện này thực hiện tại một phòng thí nghiệm nhỏ đã mở ra lĩnh vực nghiên cứu mới và khẳng định giá trị của khoa học được tài trợ công. Công sự của bà, ông Ramsdale, hiện vẫn đang đi bộ hiking đường dài ở Idaho và chưa biết tin. Kỷ niệm ngày 7 tháng 10, cộng đồng Da Thái Úc đang bày tỏ lòng tôn kính đối với những người Israel đã thiệt mạng vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày mà Hamas phát động các cuộc tấn công vào lễ hội âm nhạc Nova và các khu định cư của Israel. Tại Melbourne, các thành viên cộng đồng Do Thái đã tổ chức các buổi cầu nguyện để tưởng niệm sự kiện này. Natalie Sadadazi đã sống sót sau cuộc tấn công vào lễ hội âm nhạc Nova. Cô kể lại với SBS Hebrew nỗi kinh hoàng cô và bạn bè đã trải qua khi các chiến binh Hamas đến và bắt đầu xả súng.
Tôi nhớ tôi và ba người bạn đã nhìn nhau, bối rối trong vài giây. Và đó là lúc chúng tôi nghe thấy tiếng súng đầu tiên. Và ngay lúc đó, bạn hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bạn hiểu rằng đó không chỉ là tên lửa, đó là những kẻ khủng bố đang ở gần, và họ được trang bị vũ khí. Và ngay lập tức, chúng tôi mở cửa và bắt đầu chạy. Mọi người đều chạy theo các hướng khác nhau. Không ai biết hướng nào là an toàn. Không ai biết hướng nào có thể cứu mạng bạn hoặc có thể khiến bạn bị giết.
Israel đã phát động cuộc chiến chống lại Hamas vào ngày hôm sau. Chuyến sang tin Việt Nam, quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Đánh dấu 5 năm ngày nhà báo, nhà văn và người bảo vệ nhân quyền Phạm Đoan Trang bị bắt, một liên minh quốc tế gồm các tổ chức phi chính phủ đã liên kết cùng nhau truyền đi thông điệp đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang và thúc giục cộng đồng toàn cầu cùng lên tiếng tạo áp lực lên chính quyền Việt Nam. Bà Phạm Đoan Trang bị bắt tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2020. Sau hơn một năm bị biệt giam, bà bị kết án 9 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Kể từ khi bị kết án, điều kiện tù giam của bà Trang đã xấu đi. Bà bị chuyển đến một cơ sở cách xa nhà gần 1.000 dặm, gây khó khăn cho mẹ già 85 tuổi của bà đến thăm. Bà Trang phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm di chứng từ lần bị công an hành hung vào năm 2015, khiến dây chằng đầu gối bị tổn thương nặng, cùng với các di chứng COVID-19 và nhiều bệnh mãn tính khác. Liên minh Hatas Phi Phạm Đoan Trang tuyên bố, dù bị kết án nặng nề, chế độ Việt Nam sẽ không thể xóa bỏ cuộc đấu tranh vì tự do báo chí của bà Phạm Đoan Trang. Liên minh kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Trang, đồng thời bảo đảm an toàn và chăm sóc y tế đầy đủ cho bà. Chuyển sang tin thể thao, giải bóng đá Australian Championship sẽ chính thức khởi tranh cuối tuần này với 16 câu lạc bộ tham dự ở hạng 2 quốc gia. 8 đội bóng kỳ cựu như APIP, Leichhardt, Maroni, Sunderland, South Melbourne, Sydney Olympic và Wollongong Wolves sẽ trở lại sân cỏ thi đấu từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 6 tháng 12 năm 2025. Huấn luyện viên Peter Tescandis của Marconi Southland chia sẻ với SBS Italian.
Tôi hy vọng giải đấu này sẽ thành công, để lại những câu lạc bộ giàu truyền thống gắn bó với cộng đồng có cơ hội tỏa sáng trở lại. Nếu thành công, đó sẽ là điều tuyệt vời cho bóng đá Úc.
Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên SBS và SBS On Demand. sang tin hối suất và dự báo thời tiết, 1 đô la Úc đổi ra được 66 xu Mỹ, tương đương với 17.475 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ toàn nước Úc vào ngày mai thứ Tư 8 tháng 10, Perth có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Adelaide 1-2 cơn mưa 20, Melbourne 1-2 cơn mưa 23, Hobart 1-2 cơn mưa 19, Canberra 1-2 cơn mưa 24, Wollongong có thể có mưa 27, Sydney mây từng phần 29, Newcastle mây từng phần 32, Brisbane trời nắng 30, Cairns mưa nhẹ 30 và Darwin mây từng phần 35.
Vì muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.